Thưa quý thính giả, tuần lễ này chúng ta kỷ niệm sinh nhật của hai vị tổng thống có công lớn đối với Hoa Kỳ. Đó là Tổng thống Washington, vị tổng thống đầu tiên, và Tổng thống Lincoln, vị tổng thống thứ 16, có công trong việc bãi bỏ chính sách nô lệ. Bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ được Tổng thống Lincoln ban hành vào ngày 22 tháng 9 năm 1862, trong đó có câu: "Tất cả nô lệ đang sống bất cứ tại tiểu bang nào, từ nay trở đi sẽ được tự do hoàn toàn và hành pháp của chính phủ Hoa Kỳ sẽ công nhận và bảo vệ tự do đó." Đây thật là một trang sử mới trong lịch sử của Hoa Kỳ. Chế độ nô lệ đã có từ lâu đời trên thế giới và dù đã được bãi bỏ, nhưng ngày nay nhiều hình thức nô lệ vẫn tồn tại. Nô lệ là ở dưới sự kiểm soát của người khác, không có tự do để làm theo ý của mình. Trong ý nghĩa đó, mỗi chúng ta đều là nô lệ, không nhiều thì ít cho điều này điều nọ. Người Do Thái hãnh diện là một dân tộc tự do không làm nô lệ cho ai bao giờ. Cho nên khi nghe Chúa Giê-xu tuyên bố những lời như sau, thì họ đã lớn tiếng chống đối. Chúa phán: Đức Chúa Giê-xu nói với những người Do Thái đã tin Ngài rằng, nếu các ngươi cứ ở trong lời của ta, thì các ngươi thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi. Những người Do Thái nói: Chúng tôi là dòng dõi Abraham, chưa từng làm nô lệ ai. Sao thầy lại nói các ngươi sẽ được tự do? Đức Chúa Giê-xu đáp: Thật, ta bảo thật các ngươi, ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Nô lệ thì không ở mãi trong nhà, nhưng con cái thì ở đó mãi mãi. Vậy nếu con giải phóng các ngươi, thì các ngươi thật sự được tự do. Trích Phúc Âm Giăng chương 8 câu 31 đến 36. Ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi. Đúng như vậy, người phạm tội bị tội lỗi điều khiển, không thoát được vòng kiểm soát của tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô là một con người đạo đức đã phải than như sau: Tôi là người xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Tôi không hiểu điều mình làm, vì tôi không làm điều mình muốn mà lại làm điều mình ghét. Bây giờ, không phải tôi làm điều đó nữa, nhưng chính tội lỗi ở trong tôi. Vì tôi biết rằng điều thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Tôi có ý muốn làm điều thiện, nhưng tôi không có khả năng để làm. Vì tôi không làm điều thiện mình muốn, mà lại làm điều ác mình không muốn. Nếu tôi làm điều mình không muốn, thì không phải là tôi, mà chính tội lỗi trong tôi làm điều đó. Bởi vậy, tôi khám phá ra luật này. Khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác bám theo tôi. Tôi cảm biết trong chi thể tôi có một luật khác giao chiến với luật trong tâm trí tôi, bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi là luật ở trong chi thể tôi. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Đó là lời của sứ đồ Phao-lô được ghi ở trong Kinh Thánh Thư Roma chương 7 câu 14 đến 24. Sứ đồ Phao-lô nhắc đi nhắc lại câu này: Không phải tôi làm điều đó nữa, nhưng chính tội lỗi ở trong tôi. Chính tội lỗi trong tôi làm điều đó. Và ông kết luận: Bắt tôi phải làm nô lệ cho luật của tội lỗi. Toàn thể nhân loại đều sống ở trong gông cùng của tội lỗi như vậy, cho đến ngày Chúa Giê-xu giáng trần, chịu chết chuộc tội cho chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi gông cùm đó. Tổng thống Abraham Lincoln chỉ tuyên bố bãi bỏ chính sách nô lệ, còn Chúa Giê-xu hy sinh chính mạng sống của Ngài để đem chúng ta ra khỏi gông cùm của tội lỗi. Đây là phương cách Đức Chúa Trời dùng để cứu rỗi con người. Đức Chúa Trời phải dùng phương cách này để cứu rỗi con người, để thỏa mãn bản tính công chính và yêu thương của Ngài. Công chính, mọi người đều phải chịu án phạt. Nhưng Chúa Giê-xu đứng ra lãnh án phạt đó thay cho con người. Đó là yêu thương. Chúa Giêsu chịu án thay cho con người nên công chính của Đức Chúa Trời được giữ vẹn và tình thương của Thiên Chúa vẫn có thể đến với con người nếu con người tiếp nhận giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời, tức là công nhận cái chết của Chúa Giêsu là chết thay cho mình. Sứ đồ Phaolô đã đi vào ngõ cụt, đã thất vọng hoàn toàn khi ông vật vã với tội lỗi và than: khốn nạn cho tôi, ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Nhưng rồi ông đã tìm thấy câu trả lời và ông viết tiếp: cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Chúa Giêsu đã đổ máu vô tội của Ngài trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại. Nhưng chỉ những ai tin nhận, công nhận cái chết của Chúa là vì mình, cho mình, thì sự hy sinh của Chúa Giêsu mới có hiệu quả cho đời sống. Sau khi sứ đồ Phaolô tìm thấy lời giải đáp về ơn cứu chuộc qua Chúa Giêsu, ông viết: Chúa cứu thế Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt người có tội. Đó là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận. Và rồi Phaolô kết luận lời này với câu: trong những người có tội, tôi đứng đầu. Phaolô nhận rằng mình là người đứng đầu sổ của tội nhân vì ông đã chống đối, đã bắt bớ đạo Chúa, chống đối và bắt bớ những người tin nhận Ngài. Ông cũng cho thấy quá khứ bi thảm của một người làm nô lệ cho tội. Phaolô, một con người đạo đức bậc nhất, phải bó tay trước sức mạnh tội lỗi và phải công nhận rằng chỉ ân sủng của Chúa Giêsu mới có thể giải thoát chính mình ra khỏi tội, thì không ai trong chúng ta có thể tự mình hay giải thoát hay tự cứu. Ông kêu gọi chúng ta: đó là điều chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận. Chúa Giêsu đã giáng sinh hơn 2.000 năm qua, chịu chết vì tội của chúng ta để giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta vẫn còn sống trong nô lệ của tội, thì đó là chỉ vì chúng ta chưa công nhận cái thực tế phũ phàng. Thực tế đó là: thứ nhất, phạm tội là nô lệ cho tội. Và thứ hai, chúng ta không thể tự mình giải thoát. Tổng thống Abraham Lincoln tuyên bố giải phóng nô lệ hơn 150 năm qua, nhưng nhiều người vẫn còn sống trong nô lệ của tội chỉ vì không biết phạm tội là nô lệ cho tội, hoặc là đang cố gắng tự mình giải thoát. Hãy tiếp nhận ơn cứu rỗi đã được thực hiện qua cái chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá để kinh nghiệm sự giải thoát hoàn toàn qua Chúa Giêsu. Để rồi, thay vì than lên rằng: khốn nạn cho tôi, ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết này, chúng ta sẽ có thể nói như Phaolô đã nói: cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta.